có chính kiến để không bị lùa gà. Đây là một câu nói Hương hay nói đùa với lại chồng mình. Nhưng sự thật rằng mỗi ngày chung quanh chúng ta có rất là nhiều cám dỗ, có rất là nhiều những thứ được mệnh danh là khai sáng, nhưng thật sự nó đang là một sự thao túng. Vậy thì việc có chính kiến nó đã giúp cho mình tránh khỏi những cạm bẫy. Dù thiệt tình rằng là bây giờ tới thời điểm ngồi thu cái chiếc podcast này thì Hương cũng có những bài học khá khá để làm kinh nghiệm nên chia sẻ lại cùng với mọi người. Chào mừng bạn về nhà của cô Quỳnh Hương. Đây không phải là một MC hay ca sĩ đâu nha, chỉ đơn thuần là một cô nàng yêu con chữ, có góc nhìn ngộ ngộ lạ lạ với cuộc đời này mà thông qua chiếc podcast gọi tên là Thủ Thỉ Thầm Thì, Hương hy vọng sẽ mang tới cho bạn một góc nhìn thú vị của một cô nàng đang hướng về lối sống hạnh phúc tự thân. Quay trở lại cái câu chuyện tại sao chúng ta cần có chính kiến. Thiệt ra thì từ nhỏ tới lớn, Hương được mệnh danh là một cô nàng hay đặt câu hỏi, mà nói theo hơi tiêu cực chút xíu là con nhỏ này sao mà nó hay thắc mắc quá. Nó hay có nhiều cái câu hỏi, hàng vạn câu hỏi tại sao, mà có thể vì tuổi nhỏ mình chưa có một cái góc nhìn sâu sắc hay là cũng chưa có được học hỏi nhiều nên cái cách mà mình đặt câu hỏi đôi lúc cũng là một cái sự gắn mắc. Theo như nhiều người định nghĩa là như vậy. Chưa kể mình cũng chưa biết cách để mà làm cho cái khuôn mặt khó chịu của mình trở nên dễ thương hơn, nên khi mà mình đặt câu hỏi thì mọi người sẽ luôn nghĩ là trời sao con nhỏ này nó cái kiểu giống như là nó muốn làm khó mình vậy đó. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Bởi vì từ lúc được mang tới cuộc đời này, sau đó may mắn làm con của ba mẹ, từ nhỏ Hương luôn được dạy phải tập cách đặt câu hỏi, phải tập đưa cái chính kiến của riêng mình, dù đôi lúc cái chính kiến đó nó sẽ khiến xây dựng nên một cái tôi rất là lớn. Và bài học từ cái tôi thì chắc học cả cuộc đời vẫn phải học, vì nó là một cái hành trình trưởng thành trong cảm xúc của một con người. Hương may mắn là con của ba mẹ, từ nhỏ được dạy bằng thơ văn chữ nghĩa và cả những lời đạo lý, hơn gọi là đạo lý thật sự nha, bởi vì được trích từ giáo huấn ca. Đó là những cái đạo lý vô cùng đơn giản mà cho tới thời điểm này hơn ba mươi mấy tuổi đầu, mình trải qua rất là nhiều điều, mình nghiệm lại, mình thấy nó thật là hay. Và cái việc mà đặt câu hỏi đã cho Hương luôn tìm tòi để biến những cái điều mà nó phức tạp bắt đầu đơn giản dần đi. Và cái việc đặt câu hỏi cũng khiến cho mình luôn luôn học cách đào sâu vào một vấn đề, từ đó khiến cho cái tri thức của mình nó lớn hơn, và mình cũng có cái cơ hội để được học và được gặp gỡ với những người tài giỏi ở trong cái cuộc sống này. Thì cái việc mà có chính kiến á, với Hương nó sẽ giống như là một cái viên ngọc mà mình cần phải rèn luyện mỗi ngày bằng những cái việc nhỏ nhất thôi. Thì hồi xưa thích đọc sách, rất là quan tâm tới các thể loại gì đó mà nó siêu nhiên, triết học, thì thường hay được nghe người ta nói. Và bây giờ bắt đầu trên cái hành trình đi tìm kiếm chính mình, và may mắn đã tìm được, dù phải mất rất là nhiều thời gian, hơn 10 năm trời đi trong cái vỏ ốc, đi trong cái bóng đêm mà đôi lúc mình tưởng mình đã bị nhấn chìm với cái câu hỏi rằng là mình là ai vậy? Mình sống trong cái cuộc đời này có ý nghĩa như thế nào? Bởi vì Hương không có chấp nhận cái việc là được mang tới cuộc đời, được lớn dần lên, ăn ngủ nghỉ học, sau đó từng cái cấp bậc của việc học vượt qua, rồi lập gia đình, rồi sinh con, rồi sau đó già đi và rồi chết. Thì với bản thân mình đó là một cái điều gì đó hình như nó không phải là cái điều mình hướng tới. Cho nên cái việc tìm cho cái câu trả lời tôi là ai á, nó đã khiến Hương đi tìm kiếm và học hỏi rất là nhiều. Có những lúc mình cảm thấy mình rất là bế tắc, bởi vì mình sao mà khác người ta quá. Mình là một cái gì đó mà chính bản thân mình còn phải thấy rằng là Hương có cần phải đặt câu hỏi nhiều như vậy không? Có cần phải thắc mắc như vậy không? Và chính bản thân mình cũng còn sợ cái việc rằng là cái việc mình thắc mắc như vậy hình như nó không được tốt cho lắm. Nhưng rồi trên cái hành trình mà mình làm doanh nghiệp, mình trở thành một người leader, thì cái việc gãy đổ trong cái mối quan hệ nó đã khiến cho mình nhìn lại bản thân mình. Và mình tự đặt cái câu hỏi rằng là cái chính kiến của mình đó, nó có phải đang nuôi dưỡng cho cái tôi mình lớn quá không? Sau này mình mới bắt đầu đặt câu hỏi đó khi mà mình vấp ngã rất là nhiều, mình gãy đổ trong những mối quan hệ. Và lúc đó mình chỉ khăng khăng bảo rằng là mình là một người có chính kiến. Và mình có chính kiến thiệt, nhưng cái chính kiến của mình nó quá gay gắt, nó quá lớn mạnh để khiến cho cái tôi của mình nó càng ngày càng bùng phát lên. Và khiến cho mình không có nghe ai hết. Mình luôn luôn nghĩ rằng là mình giỏi lắm. Thì khi mà mình nhận ra điều đó, bắt đầu mình điều chỉnh lại chút xíu. Và cái sự điều chỉnh đó cũng lại quay trở lại bằng câu hỏi tại sao. Và cái việc tại sao đó nó đã khiến cho mình tìm thấy được những cái điều hay ho mà từ hai chữ chính kiến, bạn sẽ tìm được một cái người thầy ở trong chính bản thân mình. Cái người thầy đó thú vị lắm. Cái người thầy đó sẽ xuất hiện nếu như bạn luôn luôn mong muốn mình sống mỗi ngày một cách trọn vẹn hơn, thú vị hơn. Có một cái câu nói Hương đọc mà Hương thấy rất là hay. Đó chính là chúng ta không có điều khiển được hướng gió, nhưng mà có thể điều chỉnh được cánh buồm. Vậy thì cái cánh buồm ở đây phải chăng nó là cuộc đời của mình, và mình là cái người điều khiển được nó? Mình giống như là một cái người mà có thể mỗi ngày, nếu như mình tu sửa bản thân mình và mình tin vào những cái điều tử tế đúng đắn trong cuộc đời này, thì mình có thể khiến cho mọi thứ được tốt lên. Vậy thì thế nào gọi là tin vào bản thân? Và cái việc tin vào bản thân nó có đúng hay không? Tại vì khi mà bạn tin vào bản thân là bạn đã có chính kiến rồi đó. Thì Hương mới được đọc và mới được nghe thầy giảng Tư Trung chia sẻ, nghiệm lại thấy cũng đúng. Đó chính là khi mà muốn tin vào bản thân thì chúng ta phải vững ở bên trong và sáng ở bên ngoài. Vậy thì vững ở bên trong lại là cái gì? Thì vững ở bên trong chính là mình biết sống vì cái gì và mình hành xử ra sao là tốt nhất. Ví dụ ha, Hương biết sống vì một cuộc sống mà ở đó mình lựa chọn, mình được hạnh phúc tự thân trong từng mỗi khoảnh khắc. Bởi vì mình biết rằng là chỉ có mình với nội tại của mình mới giúp cho cuộc sống của mình được tự do, được sống hạnh phúc và bình an hơn mỗi ngày. Cạnh đó, nếu như mình có được cái năng lượng tốt đẹp được nuôi dưỡng từ những cái nội lực bên trong, nó sáng với cái tâm trong trẻo, thì mình cũng có thể lan tỏa nó được tới với những người ở cạnh bên, và kế đó là lan tỏa ra cộng đồng, nhất là với một cái người đang đeo đuổi về việc làm cộng đồng, làm xã hội mà Hương đã có cơ duyên tìm thấy trong vòng 5 năm qua khi trở thành một nhà sáng lập của doanh nghiệp xã hội Nhà của Thời Thơ Ấu, nơi mà tụi Hương tác động tới người trẻ bằng những chương trình văn hóa, nghệ thuật. Và ở đó có một cái chương trình được gọi tên là Tôi, với cái câu chuyện là mang tâm lý học ứng dụng vào đời sống, cũng chỉ để là làm sao có thể được là mình, tìm ra mình và mình hành xử làm sao cho hài hòa, đầu tiên là với chính mình, sau đó là với mọi người chung quanh. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mình vững bên trong. Mà cái vững bên trong này nó không thể nào có một sớm một chiều được, và nó cũng sẽ không xảy ra khi mà bạn cảm thấy rằng là tôi quá tốt rồi, tôi ổn rồi. Và cái chữ ổn rồi này sẽ còn nhiều cái để mình nói lắm, nhưng mà để bữa sau mình nói. Bây giờ mình sẽ tiếp tục rằng là vậy thì vững bên trong rồi thì sáng bên ngoài là như thế nào? Sáng bên ngoài đó chính là thấy rõ con đường mình đi và mình học cách hiểu đời, hiểu người. Hương vẫn tin rằng là cho tới thời điểm này mọi thứ nó đều vận hành theo đúng một cái quy luật của tự nhiên. Và cái quy luật tự nhiên đó chúng ta có thể nhìn thấy được bằng cái việc chăm sóc cây cỏ hoặc là quan sát mọi thứ ở chung quanh. Và cái việc mà mình thuận theo tự nhiên, hay mình còn gọi là thuận dòng á, nó sẽ mang tới cho bạn một cuộc sống vô cùng nhẹ nhàng. Mà mới đây nhất ông xã Hưng có nói một cái câu, đó chính là mình càng rõ mình thì mọi thứ nó sẽ tới. Vậy thì cái việc mà mình thấy được cái con đường của mình á, là nó sẽ giúp ích cho mình cứ bền bỉ mà đi trên cái con đường đó. Cho dù ở chung quanh người ta có nói gì đi chăng nữa, thì bạn vẫn biết rằng con đường của mình nó đi như thế nào và cần bao lâu để tới đích. Và trên cái đoạn đường đó, cho dù mình có gặp bất kỳ trắc trở nào đi chăng nữa, thì mình vẫn luôn kiên định và nuôi dưỡng nó. Thì đó cũng là một cái có chính kiến, đúng không? Và trên cái hành trình mà học hỏi và nuôi dưỡng cái chính kiến, thì như Hương có nói rồi đó, đầu tiên mình bị nghĩ theo cái hướng là tôi có chính kiến, có nghĩa là cái tôi có. Mà cái tôi có thì bạn đừng hòng ảnh hưởng lên tôi làm gì. Xin thưa, thật ra đôi lúc đó chỉ là một cái sự định nghĩa thôi, hoặc là một cái sự hão huyền của bản thân thôi. Bởi vì cái tôi lớn nó không đem lại được cái điều gì hết. Đây là trải nghiệm của một người đã có cái tôi rất lớn. Mà Hương hay đùa là cứ nhìn cái chán của mình đi thì sẽ biết là mình lì tới cỡ nào. Bởi vì mình không có tin ai hết á, mình sẽ không có thể nào chuyển đổi được khi mà bản thân mình không có trải qua điều đó. Ví dụ như bạn kêu Hương là đừng có đi cái hố đằng xa xa, đi cái hố đằng xa xa là sẽ té á. Nhưng mà mình thì sẽ là không, mình cứ bất chấp sẽ lao tới. Còn cái chuyện mình té đau như thế nào, chạy tay chạy chân như thế nào, đó là chuyện của mình. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ có bài học kinh nghiệm sâu sắc để rút ra cho bản thân. Vậy thì cái việc khi mình nhận biết được cái điều đó, thì mình chuyển nó thành cái sự nhận thức. Và mình chuyển đổi dần dần từ cái việc là một người có cái tôi rất là lớn, thì cái tôi thu dần lại. Và khi cái tôi mà càng thu dần lại, thì mình bắt đầu mình sáng ra rất là nhiều. Mình trải qua thôi nha, mình chia sẻ lại thì xem thử coi là mọi người cảm thấy nó có phù hợp hay không. Bởi vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc rất là nhiều thông tin, nhất là dạo gần đây xu thế của người trẻ hay gọi, hay giỡn là dễ bị lùa gà. Bởi vì mọi thứ xung quanh chúng ta đang đánh vào lòng tham của con người, vào việc bạn sẽ giàu có trước tuổi 30, vào việc cái sĩ thân là bạn sẽ được thế giới ca tụng, và cái việc là chúng ta rất dễ dàng để trở nên nổi tiếng. Có một cái trào lưu mới nữa, đó là chính là chúng ta giống như là những bậc cứu thế xuất hiện trên cuộc đời này để giúp đỡ người khác. Nhưng mà chậm chậm chút, nhìn sâu lại một xíu, có thật rằng là mình có trong cái nội lực của mình điều đó hay không? Như hồi nãy Hương có nói á, đôi lúc chúng ta đang bị thao túng, nhưng mình cứ ngỡ là mình được khai phóng. Và học phí lớn nhất phải trả, đó chính là trả giá bằng chính cuộc đời của mình. Chính cái việc khủng hoảng nội tâm mà chúng ta cứ khi đi qua rồi và quay trở lại là ước rằng phải chi hồi xưa mình đừng có như vậy, ước rằng phải chi hồi xưa mình có chính kiến hơn, vân vân và vân vân. Nhưng mà bài học đã trả rồi, đâu có rút lại được. Thế thì thay vì phải trả một bài học bằng cả cuộc đời của mình, thì mình tập bây giờ học cách có chính kiến bằng việc đặt câu hỏi khi với bất kỳ mọi hoạt động, hành động xảy ra. Ví dụ như Hương nhìn thấy mọi người đang chia sẻ, nhất là vừa rồi cái câu chuyện crypto đang rất là nổi, hay còn gọi là thổi nến đó. Wow, mọi thứ đang tăng vèo. Bản thân mình đã từng trả giá ngu cho điều đó, bởi vì mình học không có tới nơi tới chốn. Mình cũng bị cái việc là tham mà. Thì giờ mình làm mình có tiền, thì nghe nói về cái việc là có lãi két, rồi kỳ quan thứ 8, ồ coi bộ ngon ăn. Thế là mình cứ lao vô thử thôi. Nhưng mà mình không có học gốc rễ ngọn ngành, và mình cũng đã trả giá bằng một số tiền. Và chính lúc đó, cái việc trả giá đó, dù nó không nhiều nha, nhưng mà cũng hơi nhót nha, thì mình tự đặt câu hỏi rằng là có thật rằng đây là một cái phương tiện để mình kiếm tiền và bỗng chốc sau một đêm mình giàu không, nếu như mình không có kiến thức gì về nó? Và câu trả lời rằng là xin thưa là không có. Bởi vì cuộc đời này sự ăn may không dễ dàng tới như vậy đâu bạn à. Dù tôi là một người, như chồng tôi hay nói rằng là rất may mắn nha, thần may mắn luôn độ mình nha. Thì chính cái bài học đó cho Hương thấy rằng là Hương tỉnh táo lại một chút, hãy nhìn cái câu chuyện này rằng có phải Hương đang tham không. Và nếu như Hương không có bất kỳ một nền tảng nào gọi là bài bản, vậy thì tại sao Hương không học đi mà chỉ đi theo mọi người thôi? Vì cảm thấy rằng là wow, sau một đêm mình có thể nhân rất là nhiều tài sản tiền bạc của mình, mình có trở nên của mình rất là dễ dàng để sống một cuộc đời tự do, không phải lo nghĩ gì về tài chính hết. Mình sắp được tự do tài chính rồi và mình tha hồ đi đây đi đó mà mình chẳng phải suy nghĩ về tiền. Đâu dễ ăn của ngoại dữ vậy. Và khi mà bài học đó diễn ra, mình bắt đầu để tâm mình vào và mình đặt câu hỏi. Thì sau này có rất là nhiều cái mô hình tài chính tới rủ rê mình. Nhưng bao giờ cái câu hỏi của mình đặt ra cũng là mình có thật sự mong muốn được nhân đôi tài sản như vậy không? Câu hỏi thứ hai, mình có một số tiền để khi mình lao vào cái cuộc game này nó mất đi, mình không có ảnh hưởng tới bất kỳ một người xung quanh nào hay không phải mang nợ cho gia đình không? Điều thứ ba, nếu như mình không phải là con người của những cuộc chơi tài chính, vậy thì tại sao cứ phải đu theo nó mà không quay trở về lại đúng cái tiêu chí ngay từ đầu mình đã nói ở cái tập podcast mà Hương thấy mọi người rất là thích, đó là học cách tích lũy tiết kiệm trước khi đầu tư. Mình đã đang làm điều đó rất là đúng mà, vậy thì tại sao mình không nuôi dưỡng nó tiếp? Rồi, kế tiếp đó nữa, không phải là câu chuyện tài chính thì là cái câu chuyện đi tìm bên trong mình. Hương nói thật, Hương đã từng trải qua câu chuyện trầm cảm. Và cái sự trầm cảm của Hương, Hương nói Hương đã đi đến tận cùng của sự đau khổ rồi. Hương đã hiểu được cái cảm giác thế nào là mất hết mọi cảm xúc ở trên cuộc đời này. Hiểu được thế nào rằng là một sớm mai thức dậy, mình không muốn thức dậy nữa, chỉ muốn chết đi cho rồi. Và trên cái hành trình mình bị gọi là khủng hoảng ở bên trong mình như vậy á, thì mình cũng tự đặt câu hỏi rằng là tại sao mình lại bị như vậy. Và khi mình dần dần đi ra khỏi cái bóng đêm đó, cái con chó ma đó trong suốt 10 năm trời với sự nỗ lực của bản thân, thì mình nhận ra rằng là chẳng ai giúp được mình ngoài chính bản thân mình hết. Nó quan trọng lắm. Và may mắn của mình là vì mình có thêm một cái môi trường sống ở cạnh, ở cùng với gia đình, có cha mẹ thấu hiểu, có một người chồng yêu thương, không có gọi mình là một con nhỏ này khùng, con nhỏ này sướng quá nó hóa điên, mà chỉ biết được rằng là à, mình đang có một cái vấn đề gì đó. Thì chính cái việc đó đã giúp cho mình tìm ra được bản thân mình. Và sau này bắt đầu cái trào lưu nở rộ là sống với con người chân thật của mình, đi tìm về chính mình. Nó đã khiến cho rất nhiều người bị khủng hoảng ở bên trong, lao theo như một con thiêu thân. Mình không có cướp chén cơm của ai hết, bởi vì ngay từ đầu mình xác định mình không đi trên con đường trở thành một nhà tâm lý, một nhà chữa lành hay một nhà life coach. Bởi vì mình hiểu quá hiểu rằng là mình không đủ cái nội lực và cái năng lượng tốt để có thể nghe một cái câu chuyện đau khổ của người khác. Và vì cuộc đời của mình cũng khác rất rất là nhiều người, cho nên mình cũng không có gì để khuyên các bạn cả, mà chỉ là từ trải nghiệm của bản thân, từ cái việc té rất là đau, sau đó lần mò để mà đứng dậy, một mình đứng dậy, thì mình nhận ra được rằng là trời ơi, cái việc có chính kiến, cái việc phải luôn tự đặt câu hỏi với mình rằng là mình có thật sự đang ổn không? Mình có đang thật sự sống vui không? Hay chỉ là cái câu chuyện là ngày nào cũng như ngày đó, vậy cũng được mà, mình đã quá may mắn hơn rất nhiều người rồi. Mình có đang thật sự nhìn ngắm lại cái con người mình với hàng vạn cái câu hỏi mà mình viết xuống để tự khai vấn bản thân mình không? Hay chỉ mới cảm thấy rằng là mình có chút xíu vấn đề, xong cái mình phải đi tìm kiếm người khác, trong khi thật sự rằng bản thân bạn có thể giúp đỡ cho chính mình rất là nhiều. Và từng ngày một, chúng ta được dẫn dắt bởi người khác, nhưng chưa chắc đó là một người thầy thật sự bạn à. Bởi vì những ngày mình đi lần mò trong bóng tối, mẹ mình phải trả rất nhiều tiền cho những nhà điều trị tâm lý. Mà từng cái đồng tiền mẹ mình trả ra nó tính bằng phút kìa, chứ nó không có tính bằng một cái phiên là bao nhiêu tiền đâu, mà cứ để đồng hồ bấm giờ và tính. Nhưng mà vẫn quay trở lại cái câu chuyện rằng là mỗi người một cuộc đời, một hoàn cảnh sống. Và hoàn cảnh sống nó khiến cho con người tốt lên hay xấu lên ảnh hưởng tới phải 90% lận. Vậy thì thay vì đợi người khác tạo ra môi trường cho mình, thay vì đợi người khác dẫn dắt mình, thì mình cũng nên học cách có chính kiến và tự tạo ra môi trường cho mình, tạo ra chính cái bản sắc mà mình có thể thuộc về. Hương tin rằng là bạn sẽ tìm thấy chính mình sớm thôi. Vì cái việc khai phóng bản thân nó là một cái chuyện đơn giản, nó là sự khai minh và sự giải phóng thôi. Chúng ta giải phóng tâm hồn mình, chúng ta giải phóng những cái góc khuất ở bên trong mình, mà chỉ cần nhìn sâu vào mình một chút, can đảm nhìn những cái điều mà mình đã chưa tốt, nhìn một cái bản thể còn xấu xí bên trong mình, thì bạn đã bắt đầu học cách có chính kiến để tự mình dẫn dắt chính mình và trở thành người thầy của mình. Hy vọng chiếc podcast này nó sẽ khiến cho bạn có một cái góc nhìn cũng như có cách để tìm ra bản thân mình bằng những câu hỏi vô cùng đơn giản, mà ở đó Hương nghĩ rằng là ai cũng có thể bắt đầu từ những cái điều đơn giản nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu như bạn thích chiếc podcast này, hãy cho Hương một chia sẻ hoặc những comment của bạn về các hành trình tự kiếm ra người thầy của mình và những bài học mà bạn đã trải qua, để Hương cũng được cùng học hỏi bạn nhé.